This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn và cũng là đương kim thị trưởng của thành phố Huntington City. Nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống, từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943 để được tiến sĩ Trương Minh Ẩn hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn.
Thưa hai, xin chào quý vị thính giả 1160 AM. Dạ, hạnh làm việc với Dũng Nghiêm.
Thưa chú thì thời tiết hiện giờ là mấy hôm nay nó tương đối dịu rồi, bắt đầu
dịu đâu nay... dịu, hôm qua là 110 đó.
Dạ. Mấy hôm nay á, khu vực dưới Đà Lạt cũng có hơi vài cơn mưa đó chú, nên dạ, nó cũng hơi giảm vài độ. Nhưng mà bắt đầu chiều nay là từ bây giờ trở về sau nó là ba con số nó trên 100 độ rồi đó chú. Cho nên và những người lớn tuổi, những vị cao niên như chú thì chắc phải cẩn thận sức khỏe hơn đúng không chú?
Dạ đương nhiên rồi. Hơn nữa thì chú đi dọc đường thấy mấy cái bảng mà của highway đó, lúc nào cũng để cái chữ là do not leave child in car. Lúc nào cũng remind cái đừng để đứa nhỏ trong xe. Nhưng mà dù có nói cỡ nào bao nhiêu lần cũng phải có cái những người cũng có những cái tai nạn xảy ra. Quý vị cẩn thận, đừng để hối hận cả đời.
Thưa chú thì thời gian qua thì công việc thị trưởng của chú và ngay tại địa phương khu vực chú có những gì đặc biệt không? Chú có thể chia sẻ không thưa chú?
Thì ở thành phố chú thì chuẩn bị chắc là đón tiếp một cái cơ sở mà H-Mart á. Dũng Nghiêm có biết cơ sở đó không?
Dạ, dạ. Có nghe và dạ, nghe nói.
Dạ, vĩ đại luôn. Thì xây về thành phố chú. Mọi việc cũng sắp xong hết rồi. Bây giờ thì chú có thể tuyên bố được. Nhưng mà đây là một cái may mắn của một thành phố. Tại vì Esma không phải là chỗ nào cũng dễ dàng để cho họ xây một cái tiệm đâu. Tại vì một lần họ đi là có cả 50 cơ sở đi theo họ. Quán ăn đủ thứ, chỗ buôn bán cà phê rất là đông và mang lại kinh tế rất là lớn cho thành phố. Bộ mặt thành phố của chú sẽ thay đổi sau gì nữa.
Dạ, thì hy vọng này khi mà cái chợ Esmart đó được xây xong thì sẽ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cũng như nó tạo sự sầm uất cho khu vực thành phố của chú ha chú ha.
Khi mà nhắc tới mấy cái chợ mà của người ngoại quốc như Hàn Quốc rồi Đài Loan rồi đó. Thì mình dòm thấy cái sự mà tiếp đãi của những chỗ này á, đối với khách hàng á, thì chợ của người Việt Nam mình chợ Tàu rồi thua xa lắc.
Dạ thưa chú, cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trên đường dây.
Rồi.
Dạ chương trình xin chào, hello.
Hello, chào chú ba, chào chú Ẩn, tôi là chú ba.
Dạ chào chú ba.
Chào chú Ẩn là nhà tôi thì có hàng rào xung xung quanh, trong vườn cứ có trồng mấy cái táo tao, mà tôi sắp phá gì quá đi.
Dạ.
Thì tôi hỏi, tôi bảo là tôi còn muốn động cái hàng rào sắt nhỏ hình vuông, sắt hình vuông, cỡ trên một gần tay lọt đó thôi. Tôi muốn động cao lên hơn một gang. Chú quán hàng rào này có bị phạm luật cho gì không?
Đối với tôi thì cái chuyện mà mình đóng cái hàng rào đó, anh ở thành phố nào vậy?
Ga lần.
Nhưng mà anh đóng cái đó thì làm sao anh ngăn ngừa được sóc?
Chú ơi, chú ba ơi, chú vui lòng tắt dùm cái radio tại vì tiếng vang để chia tiến sĩ cho mình ẩn trả lời cho rõ ràng hơn.
Ok rồi, tôi hỏi anh câu nè, anh làm cái hàng rào, tôi tưởng tượng cái hàng rào cây xung quanh phải không? Rồi giờ anh dựng sắt cao lên nữa, rồi anh chạy ngang hay sao? Chùm cái cây lại hay sao?
Không không, động quanh hàng rào đó. Chia sắt lưới đó, sắt lưới nhỏ đó chứ.
Để chi vậy?
À, để cho đứng sóc nó bo nó được á.
Trời ơi, con sóc mà trừ khi anh làm thành cái lồng để che cái cây thôi chứ không có thứ gì mà nguyện. Nhà tôi cũng trồng mới sóc, trồng cây táo nhiều nè. Giờ nó ăn thì kệ nó ăn thôi. Chỉ có một cái, cô em tôi mới mua mấy cái mà nó gọi là làm tiếng động đó anh. Trong Amazon á. Thì khi mà con sóc nó chạy nghe, nó bắt đầu nó hú. Nhưng mà sợ là anh làm phiền hàng xóm, lúc đó người ta complain lên nữa.
Đúng rồi. Okay.
Thì bây giờ đối với tôi như thế này. Ví dụ như anh có, anh bây giờ chắc cũng lớn tuổi rồi phải không?
Dạ.
Thì bây giờ đó, ví dụ như anh mà có đi mua cái lưới mà loại thiệt mỏng, nhuyễn đó. Cái loại mà người ta làm giống như lưới chài đó. Anh có thanh niên phụ chứ còn đừng làm mình. Thảy qua trùm cây, cây đó lợi nếu cây nó không cao lắm. Tôi chỉ có sau này tất cả những cây nào mà tôi muốn lấy trái bây giờ đó không? Thì tôi cắt cho nó ngắn lại hết. Tại vì cái cây mà, cái cây táo tàu đó, quý vị nào trồng phải để ý. Cái cây đó mà trồng thời gian sao nó phá hư vườn của mình hết. Nó qua tới hàng xóm luôn, nó mọc còn nhanh hơn cái trang. Do đó
anh...
Dạ?
Thì thành cây nó ra rộng lắm.
Dạ, nhưng mà giờ tôi hỏi anh câu nè. Nhà anh trồng nhiều không?
Dạ, trồng hai cây tàu tàu.
Rồi, bây giờ...
cây mà, hồng.
Rồi, khi mà cây táo nó chín, anh có ăn được không hay là sóc này hết?
Dạ, có gì nữa mà mình hỏi bên mình nữa. Chứ mà tôi nghĩ là mình động sắt lưới để mà động cao hơn hàng rào một gác á. Thì sắt là sắt có đi không được. Có nghĩa là nó cao hơn cái chân của con.
Ok, bây giờ tôi nói cho anh nghe câu
sắc có đi không được.
Ok, anh làm vậy nó sẽ không cho là tại vì ví dụ như tôi cũng đã làm rồi. Tức là tôi đóng lên vào khoảng chừng hai gang tay ở trên bằng miếng thiết mỏng đó, anh hiểu không?
Yeah.
Thì con sóc nó chạy không được, nhưng mà nó khôn lắm anh ơi. Nó nhảy vô trong rồi, cho nó bò dọc theo cái hàng rào cây á.
Dạ.
Yeah. Anh không lợi thôi, anh đầu hàng con sóc đi. Còn anh nếu muốn đó, thì tại vì nếu cả tuổi mình xin lỗi trồng sóc, trồng cái cây táo để chơi thôi chứ không phải là ăn uống sinh sống hàng ngày. Mình tới mùa mình gặt hái được cho bạn bè ít là mình mừng rồi. Tại bên đất Mỹ
trời
này
ơi, giờ ăn đó, rồi ăn nó thì ít mà nó phá thì nhiều ở đây.
Trời ơi, nhà cây hồng giòn tôi biết cái nào nó lấy bắt đầu to ra, nó cắn nó rớt giục chơi vậy đó.
Yeah.
Mà giờ nếu tôi mua cái nạn phun tôi bắn nó đó thì thấy tội nghiệp. Thành ra tôi không làm.
Bắn tiêu sợ đó. Sợ họ phải sạc không cho dịch. Không cho không đưa sạc này thù vật.
Cũng chưa hẳn nữa. Có những cái thành phố con sóc nó không nằm trong cái loại súc vật mà anh không được quyền bắn. Hiểu không? Nhưng mà ví dụ anh bắn bằng nạn khung hay gì đó nó khác. Còn anh bắn bằng súng thì không được. Anh nhớ chỉ nha.
Đúng rồi.
Dạ, do đó tôi khuyên anh đó thôi, mình cuối mùa mình còn 5-6 trái để cúng ông bà hay là để cho bạn bè là mừng lắm rồi, ok? Trồng là để chơi chứ đâu phải là sinh sống như đó, ok?
Vậy là không gì là bên trong đó là cho sóc cái chơi đó hả?
Dạ, trời ơi, anh ơi, sáng nào tôi ra tôi nhìn thấy cũng nhót ruột hết anh, giờ làm gì giờ, đứng mà nó chạy lên cột điện á.
Dạ.
Rồi nó cầm cái trái táo, cái chạy rồi nó rớt cái phịch, rồi đi kiếm cái khác.
Đó.
Thôi đầu hàng nó đi nha.
Nó ăn nó thì nó để nó ăn chỉ còn một trái hai trái thôi. Còn với
tả bây giờ đó. Nói lại một lần nữa, anh lên trên mạng đó. Cô em của tôi bên Cali làm rất là good. Nghĩa là mua cái máy mà hễ một lần có con vật chạy ngang là nó hú. Nhưng mà anh làm cái đó nhiều khi ban đêm á. Mà nó chạy ngang nó khắp trái cây anh thì hú quá đó. Thì người hàng xóm lại complain anh nữa.
Yeah.
Ok. Rồi. Yeah.
Thôi đầu hàng đi hả?
Dạ.
Thôi đi đầu hàng đi hả?
Dạ, tôi đầu hàng nó rồi. Tôi ở đây tôi trồng cây cây hai cây hồng giòn, biết bao nhiêu trái mà giờ mỗi năm lấy được chừng có thùng rồi. Mà thật sự ra đâu có ăn gì, tôi ăn dở lắm. Ba trái là cao, táo thì ăn nhiều chút. Ok không anh nhé? Rồi.
Dạ, chào anh.
Dạ, thưa chào.
Dạ rồi, cảm ơn chú ba nha. Chúc chú sức khỏe. À, chương trình xin chào vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, phải không ạ?
Dạ đúng, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh.
Em tên Long. Dạ, xin chào chú anh. Cái công việc của cháu là cách đây 3 tuần cháu nói về chiếc xe của cháu mà chú kêu là đi ra sở cảnh sát nói sở cảnh sát đó thì cháu đã ra đó đó. Thì cảnh sát nói nó hỏi cháu là cháu có cô sai hay làm cho cái người này không? Thì cháu nói là cháu hoàn toàn không biết cái người này là ai và cháu không biết chiếc xe này là của ai hết. Cho nên là thì cháu thì cảnh sát có cho cháu lên cái số điện thoại của cái đó là cái nhà tù đó. Cháu có report lên rồi nhưng mà bây giờ cảnh sát nói rằng là trên đây trước đó họ nói là mình report nhưng mà mình vẫn bị kết quả địch. Cháu hỏi là chú là lý do tại sao mình không có cô sai, mình không biết cái người này là ai mà cái người này là đứng nhờ cái mượn danh của mình mà để mà mua xe rồi là bây giờ là cháu bị như là trường hợp bị là sao vậy chú?
Để tôi nói cho nghe. Đúng là cảnh sát giúp đỡ anh để điều tra coi ai là tội phạm trong vụ này. Anh là nạn nhân của tội phạm, anh công nhận không? Thì cảnh sát bắt buộc phải giúp đỡ anh điều tra tới cuối cùng. Không bao giờ nói là sở cảnh sát nó không điều tra được cái gì sự thật của sau này. Nếu anh không mua xe, ông không cô sai, anh không ký tên, anh không apply thì không có gì gọi là anh bad credit cả. Bây giờ nó muốn đưa anh cỡ nào ra tòa ra gì đó thì cứ ra. Nhưng mà anh ở thành phố nào vậy?
Dạ, cháu ở thành phố Anh Tân chú.
Anh Tân. Ok. Dạ. Tôi đề nghị với anh vậy đi. Anh biết nghị viên Long mình không?
Ai cơ?
Nghị viên Việt Nam mình á. Trời ơi, có một gia tài, có một người nghị viên Việt Nam mà nó không biết. Anh có bọc đi không? Hả?
Cháu chưa nghe rõ à?
Ok, anh có biết nghị viên tên là Phạm Long không?
Ờ, anh Phạm Long, dạ anh biết ạ, dạ cháu biết ạ.
Rồi, gọi anh Phạm Long nhắn tin trong cái điện thoại anh. Anh sẽ gọi lại anh tìm cách giúp đỡ cho anh.
Ồ, dạ vậy chú có thể chú cho cháu xin điện thoại đó không ạ?
Không, số điện thoại tay thì cho không được, nhưng mà điện thoại văn phòng của ổng á. Thì anh gọi là ổng trả lời anh liền. Ok, hoặc là thời ký. Hả?
Không, ý cháu hỏi là cho cháu xin điện thoại của anh Long á.
Không, tôi không biết. Anh cứ gọi vô Arlington á, thành phố để là Arlington, City Arlington, Council Phạm Long, anh lên trên mạng á, anh biết xài computer phải không?
Dạ, chắc chắn mở phone được.
Vâng, thì để chữ là Council Phạm Long, Arlington, City Council, ok?
Dạ vâng.
Mà kỳ đó có đi bỏ phiếu cho ông không?
Có ạ.
Ồ trời ơi, có thì nói cho ông biết là tôi bỏ cho anh đó nghe không? Phạm Long cũng dễ thương lắm, ổng giúp ai cũng giúp đỡ hết, ok nha.
Dạ vâng, dạ vâng.
Và ví dụ như mà ở đây á, cảnh sát đừng nói là không điều tra ra. Nếu mà anh á, nói láo á, thì nó biết liền. Còn anh nói thành thật á, thì nó điều tra ra biết thằng nào là mé sao, hoặc là cái này có người ta dùng tên tuổi của anh. Ok nha, gọi anh Phạm Long cũng giúp đỡ cho, ok.
Tại vì cảnh sát ở dưới anh tên hỏi cháu là cháu hỏi cảnh sát là cái người này là ông mình bà hay con trai anh gái thì họ nói là cái này là con gái mà tên là Erica Thompson đó. Nếu mà ai mà trên cộng đồng mạng Việt Nam mà có cái người này mà giả danh là cái người đó. Cháu bị trường hợp như này là 30, cháu bị cái này là 30 năm nay là cháu chưa khi nào cháu bị cái này. Mà năm ngoái á, là cháu lên chỗ mà sở sinh xã hội á, chỗ mà sổ sổ á, cháu đổi cái sổ sổ mới là vì sổ cũ của cháu nó rách quá, cháu đổi cái sổ sổ mới. Thì là cái cô đó, cháu không biết cái cô tên gì nhưng mà chỉ biết là cái người nhân viên đó là con gái thôi. Thì làm cho cháu cái sổ sổ mới. Thì là từ lúc mà, từ năm ngoái năm nay là cháu bị trường hợp đó thôi, chứ 30 năm nay là cháu rất là cái mấy...
Bây giờ để tôi nói cho anh nghe câu vậy. Nếu mà ok, bây giờ trong cái lúc mà nó apply thì tên của anh chứ tại sao tên Erica?
Thì có nghĩa là thì đó, bởi vậy cháu lúc mà cháu làm lại cái thẻ số sổ là cái người nhân viên đó là họ làm cho cháu là từ mà hồi năm ngoái á, cuối năm ngoái đến bây giờ đó, là cháu bị cái này là tên này là làm là giả danh là lấy tên của cháu, thì chỉ của cháu là mượn để mua xe.
Anh nói tên này tức là cái và anh nói tên này tức cái người đó đó cũng chưa hẳn đâu, anh chưa có bằng chứng rõ ràng. Ok, thì bây giờ tôi hỏi anh một câu nè, dù có người đường ông đường bà lại cái đủ thứ hay bất cứ giống nào thì người cái tên mình apply đó là tên anh phải không?
Dạ, tên đầu tiên là tên của cháu, rồi tên thứ hai là tên của cái người này, là con gái này là tên là Erica Thompson, rồi hàng okay. Cuối cùng là tên số điện thoại, cái địa chỉ và tên địa chỉ và số nhà của cháu.
Rồi thôi bây giờ đi, ngắn gọn đi, anh gọi Phạm Long đi, không thể nào mà cảnh sát không điều tra ra hết. Ok, có thể họ không tìm được người đó, có thể người đó ở bên Phi Châu, thì họ sẽ cho biết rằng người này ở xứ ngoài, không có người nào tên này ở đây hết. Ok nha. Bây giờ anh gọi anh Phạm Long. Rồi, cảm ơn anh nhé.
Dạ rồi, cảm ơn anh nhé. À, thưa quý vị, đường like của chương trình vẫn đang tiếp tục mở. Thì nếu quý vị có những câu hỏi, những vấn đề xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chương trình nha, 214-341-5943, 214-341-5943. Và Dũng Nghiêm cũng xin nhắc là những cái câu hỏi của quý vị gọi vào hỏi trong đài mà những cái câu trả lời của chú Trương Minh Ẩn, những sự giải đáp của chú là chỉ là hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến thôi, chứ không phải là cố vấn pháp lý hoặc là giải quyết pháp lý cho quý vị nha. Và một lần nữa số điện thoại chương trình là 214-341-5943. Thưa chú, thì ví dụ như là có một người nào có vấn đề gì đó, khi xảy ra vấn đề nào đó thì Dũng Nghiêm ví dụ như là gọi cho sở cảnh sát Arlington không được, mà mình có thể gọi cho cảnh sát sở cảnh sát kế bên là Granbury có được không chú?
Không, ở đâu á, là họ làm, ví dụ như cái vụ án là mình ở thành phố, ví dụ như mình ở Fort Worth, nhưng mà chạy ngang thành phố Arlington bị người ta giật tiền, thì Arlington ngay cái địa điểm đó phải làm cái báo cáo. Mà mỗi chỗ nó có cái jurisdiction khác nhau. Nhưng mà ở đây á, để chú nói cho Dũng Nghiêm nghe, trở lại cái vấn đề mà mấy người mà mất giấy tờ hoặc là tên tuổi bị người ta lấy. Người Việt Nam mình á, chú khuyên hoài à, làm ơn đừng mang số an sinh xã hội, đừng mang giấy an sinh xã hội đi theo. Đa số hầu như các bà đều mang theo, mà nói câu gì nè, tôi đâu có mang bản chính đâu, tôi mang cái copy. Quý vị nhớ kỹ rằng á, khi quý vị đi đâu hỏi bất cứ nghề gì, không ai kêu mang cái thẻ tới hết á. Từ khi quý vị đi quốc tịch hoặc là xin bằng lái. Ngoài ra người ta chỉ hỏi số thôi, quý vị nói đúng là được. Còn quý vị nói trật thì nói không, cái này trật rồi, bà về kiếm số khác. Đừng bao giờ mang cái copy. Người ta cứ nghĩ rằng á, tôi mang cái copy mà lỡ tụi nó lấy không nhầm gì, tại tôi còn giữ bản chánh. Thì cái bản chánh là cái bản gì? Cũng số y chang cái copy, giống như kiểu mình dạch lưng cho người ta coi đây nè. Tôi sanh ngày mấy tháng mấy, đẻ ở đâu rồi kia. Quý vị nhớ kỹ, ai mà hiện tại trong túi còn những cái tờ giấy đó, thì quý vị lấy, bỏ ngay tại chỗ. Đa số những người bị giật bóp khá đông á. Đi đâu không biết các bà đi làm gì, nhà cửa không biết, không có chỗ để hay gì đâu. Đi đâu có xách giấy tờ đi theo không? Thành ra quý vị đừng nên tập cái đó, đừng nên tập cái đó. Những người ở tại Mỹ lâu á, thì ít bị cái hoàn cảnh này xảy ra. Những người mà mới qua, đi đâu á, tại vì họ coi cái tờ giấy an sinh xã hội rất là quan trọng. Ngay cả có người á, xếp cái bằng mà quốc tịch mang theo đã có rồi đó. Tôi thấy đi nguyên một cái túi đồ á, rồi mở ra, mình nhìn thấy là nói, trời ơi, ba này mang theo chi, nói, trời ơi, thì ba cái giấy quan trọng mình đâu phải xách đó. Rồi khi nó giật đồ đó, đâu biết là bà có gì không đó. Rồi đến khi ông có gì không đó, khi mà giật nó đem về bắt đầu xong. Ôi trà, my God, nó bắt đầu nó apply thẻ, nó làm mình chịu, bắt đầu mình khổ sở. Nếu quý vị nào trong cái tình trạng giống như tôi nói, mà bị mất giấy tờ ngay tại chỗ, đầu tiên gọi cảnh sát báo cáo liền. Đừng ngồi đó chờ câu gì. Dù quý vị có báo cáo lầm, tức là quý vị quên đi. Quý vị bỏ cái giấy tờ ở tại trong nhà mà quý vị chạy vòng vòng đi tìm không có, thì quý vị cứ báo cáo cảnh sát. Đến khi quý vị tìm được giấy tờ rồi, quý vị gọi lên báo cảnh sát nói tôi để mà tôi quên ở nhà, chứ đừng có yên lặng. Ok không? Đó là những cái quý vị cần làm. Rồi bây giờ thêm cái vấn đề nó sẵn, nói giấy tờ nói cho nghe luôn. đa số quý vị ở đây ngộ lắm. Ví dụ như đi xin một cái bằng lái, bằng đầu không có ngôi sao, xin cái có ngôi sao, hai bằng đều còn giá trị hết. Quý vị bắt buộc phải đem cái bằng cũ cắt bỏ. Quý vị không được quyền giữ cái bằng đó. Ngay cả tôi có cô cháu đây nè, xách cái bằng lái xe địa chỉ cũ, mà đi đâu lái xe cứ xách cái bằng này theo, rồi cái bằng mới á, địa chỉ mới, có ngôi sao đàng hoàng, để nhà. Hỏi sao vậy? Nó bằng này cũng còn giá trị, nó còn sai. Quý vị nhớ kỹ cái đó, illegal. Ok ha? Quý vị nhớ kỹ, không ai có được hai bằng lái hết. Quý vị có thì đem vô cái máy cắt, cắt bỏ giùm. Còn đừng có đem vô thùng rác, quý vị dục tình cờ ông đổ rác nhìn thấy cái ông cầm lên, hay là có người nào thấy quý vị là chẹt nữa. Giấy tờ nước Mỹ này quý vị biết không, nó quan trọng lắm. Không, còn quý vị mà nhờ người nào làm giấy tờ, quý vị phải cẩn thận là coi cái đó là cơ sở ta chuyên môn làm giấy tờ hay không. Chứ không phải có những người mà đi vòng vòng nói bà cần giúp phải đưa đây giấy tờ đây, đem hết trong ruột ra, giấy an sinh xã hội, bằng lái, giấy căn cước, hộ chiếu, rồi không gặp cái thằng đàng hoàng thì cũng giúp đỡ giấy tờ, nhưng mà nó giữ cái tin tức đó, rồi sau đó quý vị gặp trở ngại nó đưa thằng khác làm cho, nó đâu có làm gì. Ok nha, nhắc nhở quý vị giấy tờ quan trọng lắm. Ok.
Dạ, cảm ơn chú. Thì nãy giờ chú nói về cái những cái sự quan trọng của giấy tờ đó, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là có những nơi mà họ cần những cái, Dũng Nghiêm thấy ngoài những cái những cái office của nhà của chính phủ thì không nói rồi, có những nơi mà làm giấy tờ như chú nói, dịch vụ hay là những văn phòng bác sĩ mà đều phải đòi có số an sinh xã hội đó, chú, thì làm sao mình biết được những nơi nào nó an toàn, tại vì những thông tin của mình có thể là
okay.
Rồi.
Nếu quý vị đọc kỹ cái tờ đơn bác sĩ kêu điền, thường thường số an sinh xã hội nó để chữ optional, hiểu không? Không, quý vị không cần phải cho. Optional tức là quý vị có quyền cho, quý vị không. Còn có những văn phòng đó, cứ đòi cái đó, nếu mà đòi cái đó, đó tôi không cần phải cho số này được hay không. Rồi người đó nói được thì tùy theo quý vị thôi. Nhưng mà cái văn phòng bác sĩ của những văn phòng bác sĩ tôi đi á, thì những cái đó đều để là optional hết. Optional tức là anh có quyền cho hay không cho. Ok. Rồi.
Yeah. Thưa chú, thì cái thời tiết nóng nực này thì ngoài cái việc khí hậu oi bức, rồi cái tình hình kinh tế bây giờ nó cũng đi xuống, cho nên cái giá cả cái gì cũng cao, cho nên làm cho cái tâm lý con người nó cũng hình như nó bây giờ nó cũng
xáo trộn.
Dạ, thì Dũng Nghiêm thấy đọc thấy những cái bản tin dạo sau này, sau cái Rolls Royce nó nhiều quá chú, ra đường cái chạy xe nhiều khi cũng chạy rất là bình thường, cũng không có gì hết mà cũng bị bắn, cũng thế nên cũng
ấy là thế.
Dạ. Thì thưa chú, thì chú có lời gì khuyên gì mà nếu đi về
đường? Mình vấn đề mình nói vấn đề cũng nhiều rồi, Dũng Nghiêm. Quan trọng nhất á, quý vị chạy trên đường, đây là những cái quý vị đừng làm. Thứ nhất á, đường ba lên quý vị đừng chạy lên trái. Luôn luôn để lên nó trống cho người ta. Có nhiều người lái tỉnh bơ, cầm cái điện thoại kẹp nách lên, nó vừa nói chuyện vừa chạy. Đường để 60, vẫn chạy 60, đúng chứ, đâu có bị phạt gì đâu. Nhưng mà xin lỗi, cảnh sát nó ghét quý vị mà lái xe đúng cái tốc độ mà nằm lên trái lắm. Phải lên trái là lên để người ta chạy nhanh để cảnh sát bắt. Dũng Nghiêm hiểu không?
Yeah.
Yeah. Rồi á, những cái tên du đảng hay những cái tên lái xe mà ba trời ba đất á, lúc nào nó cũng giọt. Nó nhiều khi nó giọt thiệt nhanh để nó đua với cảnh sát, tức là ta chạy đó mày ngon mà được ta đi. Giống như có những chiếc motorcycle chạy ngang, cảnh sát cầm cái radar, nó chạy khoảng chừng 120 km/h thì cảnh sát có rượt nó không? Có chỗ rượt, có chỗ không. Có những cái thành phố luật lệ của cái cơ quan cảnh sát nó không cho phép những người nào, nhân viên cảnh sát rượt những cái xe nào chạy trên 120 km/h. Tại nó làm nguy hiểm cho cả nhân viên cảnh sát cũng như là dân chúng xung quanh. Lỡ mà trật tay lái hay lỡ bị bất cứ tai nạn nào, có thể chiếc xe motorcycle đụng người khác chết cũng nguy hiểm lắm. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng, thứ nhất là không chạy lên trái. Cái thứ hai, quý vị có lầm lỗi chạy ngang giơ tay mở bóp kèn nhẹ thôi, chứ không phải tin 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 tin. Bên đây có hai cách bóp kèn, nhấn nhẹ tin tức là mình đưa tay quắt nó là chứng là tôi xin lỗi nha. Còn quý vị nhắn tin theo kiểu Việt Nam á, bắt đầu nó tưởng là mẹ tên này đã chạy như vậy mà còn bóp còi tao nữa, hiểu không? Thì bắt đầu đó là những cái mình đưa lên cái sự gây hấn. Cái thứ ba đó là quý vị nhớ kỹ rằng á, có những người á, nó ghét những người mà lái xe mà cầm điện thoại nói chuyện. Thật sự trên tiểu bang Texas, quý vị có biết rằng quý vị cầm điện thoại nói chuyện, vừa lái xe vừa cầm điện thoại nói chuyện là quý vị bị tiết chặt hay không? Mà bây giờ nhiều quá, nhiều khi cảnh sát cũng chẳng thèm bắt nữa. Quá đông, ai cũng có điện thoại hết. Đó là những cái an toàn ở trên xa lộ mà quý vị cần phải biết. Và khi quý vị đi trên xa lộ hay trên đường hay trong vậy, đừng nói chuyện điện thoại để chi. Cái cặp mắt mình để ý coi ai sau lưng mình, ai ngang hông mình, ai chạy trước mình, nhất là xe sao. Có những cái xe quý vị đi trong thành phố, quý vị quẹo trái nó quẹo trái, quý vị quẹo phải nó quẹo phải. Rồi quý vị làm bộ quẹo trái một con đường lạ đi, nó cũng theo nữa, thì bắt đầu quý vị đang gặp trở ngại nha. Thì quý vị nhớ kỹ rằng cái kế là quý vị chạy vô tiệm siêu ti hay tiệm đổ xăng rồi đó. Rồi quý vị nếu người đó vẫn còn theo, lấy dùm cái số, bản số xe, gọi cảnh sát 911 ngay tại chỗ, cần giúp đỡ. Ok? Đó là những cái mà an toàn để cho quý vị. Có nhiều người xin lỗi rồi. Tôi lại nhà người ta chơi đó, rồi tình cờ đó, đi chợ thấy, rồi tôi lái xe sao đó, tôi theo sát nốt chuyện đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
À, cũng gần lắm, ở bên chỗ chợ Hồng Kông. Đi về tới nhà, khi bước chân vô nhà, tôi cũng bước chân đứng sau lưng, trời ơi, ông đi đâu đây? Giật mình, là chứng tỏ người này lái xe không bao giờ dòm mét sao. Đó là trường hợp mà quý vị gặp nguy hiểm trong vấn đề gặp cái tên mà ma đầu. Nó theo dõi quý vị, nhớ kỹ nha. Khi lái xe, nhìn cho kỹ trái phải sao. Quý vị nhớ, gọi cảnh sát không có trả tiền quý vị đâu. Hiện tại tới bây giờ, năm đây mà 2023 rồi, còn nói câu là đừng gọi cảnh sát nha, gọi nó chặt 50 đồng. Nếu mà có chuyện gì á, gọi nó mà không có chuyện gì xảy ra, nó chặt 50 đồng. Chuyện đó không bao giờ có. Ok? Dạ.
Yeah. Dạ, cảm ơn chú. À, thưa chú thì phần 1 cũng đã hết, xin mời chú Brad. Thưa quý thính giả, xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã quay trở lại phần 2 của chương trình.
Xin chào tất cả quý vị thính giả và Dũng Nghiêm trong phần 2.
Và thưa quý vị, chương trình vẫn đang tiếp tục. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, có những thắc mắc thì xin mời gọi vào nha. 214-341-5943. Thưa chú thì có một vị thính giả gửi câu hỏi, hỏi là họ bị cảnh sát quay đèn vì cái tin window đó chú, phạt về cái tin window đó thì vị thính giả này hỏi là cái tin window như dán như thế nào là đúng. Thưa chú cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả đầu tiên phần 2 nha. Chương trình xin chào, hello, dạ.
Dạ, xin chào chú Ẩn, nhà cháu Kiệt ạ. Nhà cháu có câu hỏi con cháu nó đi lính này, giờ nó đang ở bên cái bay ở bên Việt Nha, mà cái giấy của tò mà cái đuôi này đó gửi về cho nó, rồi bây giờ cháu gửi cái giấy đó qua cho nó, nó gọi lên trên đó hay là làm sao vậy chứ?
Ok, giấy tò là giấy gì?
Giấy jury á chú, jury á, đi jury á.
Oh, jury duty hả? Anh cứ viết lại là ok, con qua Na Đương ở trong service Army hay là Navy vậy đó, hiểu không?
Yeah.
Rồi anh viết cái thơ, viết cái tờ đó, anh bỏ trong cái nốt là my son whatever in service, he not no longer live in this address. Còn thể mà con anh đi lâu á, anh không biết rằng cậu này có về lại địa chỉ này không nữa, thì anh nói là để trong đó nó có cái phần mặt á, là không có ở trong county này. Câu đó dễ nhất, ok?
Dạ, Dạ.
Cứ mở trong đó đi. Cái tờ jury nào nó cũng có cái câu đó, những cái exam đó, thì để trên cái câu là không có ở trong cao ti. Ok? Thì không bao giờ nó gửi cái đó là thứ hai nữa.
Nhưng mà chờ mình điền vậy mà mình có phạm luật không, hay là để tự động gửi?
Dạ không, không có. Không có phạm luật cái chuyện đó. Dạ. Tại vì cậu đó không có mặt ở đây. Thật sự ra đó, thật sự ra đây á, anh là người gia đình, anh biết cậu đó ở đâu. Chứ còn thật sự anh không cần phải nói, ở trên đó cũng không làm gì đó. Ví dụ như anh ở cao ti nào vậy?
Ở thành phố Hai Trầm City á.
Ồ vậy hả? Ở đây hả? Thì tòa nằm ở dưới chỗ đường 100 West Foot á. Thì anh xuống ở chỗ đó là cái chỗ mà jury board, no, xin lỗi, văn phòng district attorney đó, 400 West Belknap á, văn phòng cái tòa mà có 8 tầng hình vuông màu gạch xanh đó. Nếu ông rảnh đi ngang bỏ đó, nhưng mà anh đừng không cần đâu. Anh chỉ đề cái tờ đó gửi lại cho người ta, nói là không có ở trong county này. Ok nha. Cái tờ giấy đó nó màu xanh đó, anh hiểu không? Ở trên mặt á, sau lưng nó có mấy cái phần đó, anh nhìn đi. No longer live in this county. Anh gạch cái đó, anh gửi trả lại cho người ta.
Dạ, tại vì cháu muốn hỏi cho chắc ăn, cháu nhiều khi cháu điền.
Dạ, không có tội gì đó, không có tội gì đó. Ngay cả Việt Nam ở đây biết bao nhiêu người gọi mà không đi, chẳng lẽ ai cũng bắt. Thì thật sự ra đúng ra contempt court thì khoảng 500 đồng. Nhưng mà cái người mà người ta đi bồi thẩm đoàn á, cái người Mỹ á, mà được mà đi gọi đi bồi thẩm đoàn, họ hãnh diện ghê gớm lắm. Họ cho rằng là đây là cái sự hãnh diện của tôi. Còn người Việt Nam mà một khi kêu gọi, trời ơi tôi đi cái kiểu này đây mất không biết bao nhiêu cái chân tay nước này kia, khách của tôi thì kia tiền bạc không có. Thành ra anh nhớ kỹ rằng cái số người lúc nào cũng đầy đủ đông, trừ khi mà mọi nói đi.
Cho cháu hỏi cháu là tại chú nói là cho cháu nghe ông rõ là mình điền cái đó là mình nói là con mình không có ở sao ti, hay là chỉ cần nói vậy thôi hả?
Dạ không không, ở sau nó có mấy cái mục á, nó để là exam, tức là chẳng hạn như anh trên 70 tuổi thì anh gặp cái chéo người đó, còn thể không ở trong cao ti, not live in the Tarrant County, anh hiểu không?
Dạ.
Tại lâu tôi không nhớ, mà sao tôi nhớ hầu như gần hết, không có ở trong cao ti, anh chỉ gạch cái lần đó thôi, rồi gửi trong lá thơ, bao thơ trở lại cho người ta. Hình như cái tờ giấy đó khi mà gửi trả lại đó, hình như không cần dán tem, để anh coi, bây giờ
cũng
4-5 năm tôi. Dạ. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chú.
Dạ, rồi, cảm ơn anh nha. Thưa chú, thì trở lại với câu hỏi, Dũng em hỏi chú hồi nãy là cái tin window á, là dán như thế nào mới là dán đúng, thưa chú, mà dán đen hết được không?
Khi nào á, mà cái khi mình, Việt Nam, nhất là cái người Mỹ đen và Mễ đó, lúc nào muốn làm cái cửa cho thiệt đen, hiểu không? Sở lưu thông á, nó có rõ ràng định là ở ghế trước thì được cái độ đậm là bao nhiêu, ở ghế sau được độ đậm bao nhiêu, là tại vì như thế nào. Ví dụ như sao mà quá đậm, cảnh sát thì lúc nào cũng đi sau xe, từ sau xe đi tới trước, phải không Dũng em? Thì những cái tên này nó cầm súng sẵn bắn, cảnh sát không thấy. Do đó khi cảnh sát mà đi lợi dụng chiếc xe mà cửa đồ đen hết thì cảnh sát lùi lại cái kêu mất, tất cả quay cửa kiến, đưa hai ta ra ngoài. Tại vì an toàn mà. Còn á, là nếu mà cái cửa mà được quyền á, hợp pháp á, thì khi người ta dán đó là lúc nào cũng có cái stem nằm ở dưới, stem mờ lắm, nhìn thấy, approved by DPS. Ok. Còn những cái thường thường quý vị lợi mà muốn làm đen, người ta nói ok, cái này là không có chấp thuận bởi sở giao thông. Ông muốn làm thì tôi làm cho ông vậy thôi. Thành ra họ không bao giờ họ dán cái sticker đó, in cái sticker đó trong cái cửa sổ của mình hết. Ok.
Cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc thì xin mời quý vị tiếp tục gọi vào nha. 214-341-5943 214-341-5943. Thưa chú, thì trước đây chú đã từng, trước khi làm thị trưởng thì chú đã là có 32 năm làm cảnh sát. Thì cái thời điểm này, cái mùa hè này thì có rất nhiều con em người Mỹ gốc Việt mình muốn gia nhập cảnh sát. Thì trong chương trình chú có lời khuyên gì, có những cái tâm sự gì để cho khuyến khích các em gia nhập cảnh sát không thưa chú?
Dạ. Hiện tại bây giờ quý vị thấy làm việc gì á, cái sự mà làm việc cho một cái công ty á, ít khi được công ty nào gọi là bền vững cả Dũng Hiệp.
Yeah.
Ngay cả những cái công ty lớn như Lockheed cũng lay off, ở đâu cũng lay off á, Microsoft cũng lay off. Nhưng mà đi làm cảnh sát á, ít khi bị lay off lắm. Ví dụ thành phố đó quá tệ, giống như thành phố chú, trước khi chú làm thị trưởng đó, lay off cảnh sát cũng nhiều, là không đủ tiền trả. Nhưng mà những người này có thất nghiệp không? Vừa buông ra là có thành phố khác người ta dớt đi liền ngay tại chỗ. Thì đối với chú á, nếu mình có con em không phải chỉ có cơ quan cảnh sát không, mà nếu cái công việc nào mà liên hệ tới về chính phủ á, quý vị cứ cho con em vô làm đi. Có thể lúc đầu ít lương, từ từ vô trong đó mình mới dòm ngó tôi trong tương lai tôi muốn làm này kia, tại vì họ sẽ cho tiền mình đi học nữa. Đó, giống như chú vậy, vô trong đó chú cũng lấy tiền chú đi học. Thì rồi sau này khi mà quý vị mà retire đó, mà nằm trong cơ quan chính quyền đó, thì cái retire nó rất là cao. Không phải chỗ nào cũng vậy nha. Ví dụ như chỗ chú retire đó, cũng rất là cao. Thì tôi khuyên vậy. Còn đi làm cảnh sát cái đầu tiên là như thế này. Nếu con em mình nói ok, ba, con mình làm cảnh sát, hỏi anh câu á, mình cho tao biết là mình tại sao mình làm cảnh sát, nói tại con thích mang súng, thì khuyên nó đừng đi làm. Cảnh sát không phải là vì mang súng để cho quay, mà vì rằng con nghĩ cái nghề này rất thích hợp với con, là phục vụ đồng bào trong vùng. Thì khuyên cậu đó nên đi làm cảnh sát. Tại vì cái nghề cảnh sát này không phải ai làm cũng được. Nếu mà người nào cũng có cái tấm lòng coi mọi người khác, mọi chủng tộc khác bằng nhau, thì không có những cái thằng như Johnny rồi đạp cổ vô cái thằng George Floyd rồi cuối cùng ra tòa ở tù đồ. Dũng Nghiêm hiểu không?
Dạ. Yeah.
Yeah. Thì tại vì á, cái nghề cảnh sát này thứ nhất, nếu mà quý vị thấy con quý vị nóng tánh á, thì 80% đừng xin, đừng cho nó làm cảnh sát. Tại vì khi mà nóng tánh á, bình thường thôi, có nhiều em á, học trường cảnh sát ra rồi cái nóng tánh nó bớt hoặc là hết, giống như ngày đi học giỏi, có những đứa con á, lúc nào đi ngang hàng xóm cũng muốn quýnh lộn với hàng xóm mấy đứa nhỏ hết. Nhưng mà đến khi học lên taekwondo nó đến đai đen rồi á, là thấy người ta không dám quýnh, tại mình đánh người ta chết mình sẽ bị ở tù là tội giết người có vũ khí. Quý vị nhớ đai đen là gọi là vũ khí rồi nhé. Do đó luật sư biện hộ họ có thể đưa vấn đề đó ra, quý vị mệt lắm. Thì quý vị nhìn đứa con biết tánh nó hơi trầm chút xíu, thích nói và thích ví dụ giúp đỡ những người khác thì cho làm cảnh sát. Còn tánh mà nghênh ngang rồi đó, đừng cho làm cảnh sát, cần phải cool down. Tại vì những người này vô cảnh sát coi chừng gặp trouble. Có những người cảnh sát mà có những vụ bắn lộn mà chú nhìn lấy mấy cái phim đó, Dũng Nghiêm.
Yeah.
Thì chú không có kết luận rằng người nào sai người nào đúng, mà cái tư cách của những cảnh sát cả chớ có một số người, chẳng hạn ngay chú cảnh sát đi, ngừng chú thấy chú A Đông thì bắt đầu cái thái độ cũng có khác liền. Đó là những người mà khi mà chú đưa thẻ ra chú nói chú cảnh sát thì bắt đầu dịu lại chút xíu. Nhưng mà có những người á cũng kênh như nó vậy, dù là police thì dù biết là luật lệ là không được chạy nhanh này kia đồ, tại vì cái chạy nhanh là lỗi của mình, chứ không phải là cảnh sát là không bị tiếp cận. Nhưng mà ít khi mà thành phố nào cho cảnh sát tiếp cận lắm, tại vì do đó khi mà chú làm cảnh sát ở ngoài đường, chú không cho đồng bào tiếp cận là vì họ phạm lỗi, mà chú cho tiếp cận là tại vì họ kỳ thị mình. Chẳng hạn như trong thời gian 1987 đó, chú là người cảnh sát Á Đông và nói rằng Việt Nam đầu tiên tất khách. Khi mà chú chạy ngoài đường á, ngừng xuống coi mình không ra gì đó, mày từ xứ nào tới, cái đó là cái tiết lệch rồi. Thấy không? Rồi xong, what the hell you stop me for, man? Tại sao mày ngừng tao vậy mày? Đó là cái tiết lệch. Còn thấy nói chuyện đàng hoàng, nói I'm sorry, I overlook. Tôi chạy ngang bản stop, và trong lúc đó cái đầu của tôi á, lại suy nghĩ chuyện khác, xin sorry about that. Thì thường thường chú không bao giờ cho anh ta tiết lệch hết. Do đó khi quý vị nhớ kỹ, sẵn đây nói chuyện tiết lệch luôn. Khi nào quý vị gặp người cảnh sát, nói chuyện nice đàng hoàng. Giờ thí dụ mình lỗi, mình nói lỗi, chứ đừng chối với cảnh sát. Nếu quý vị chối, bắt đầu cái tiết lệch đó, nó sẽ ký. Còn nhiều khi quý vị nói câu rằng, ok, I think it's my fault. Cái đó là lỗi của tôi. Tôi hơi lơ đễnh, thành ra tôi chạy ngang cái bảng stop sign mà tôi không ngừng hoàn toàn. Ok không? Có nhiều người cảnh sát coi xong trong computer không có tiền án không gì hết cho đi. Còn có những người á, bất cứ cái gì quý vị làm lỗi đều ghi tích lệch hết. Thì mình gặp những cảnh sát đó thì mình chịu thua thôi. Ok. Do đó quan trọng nhất làm nghề cảnh sát đây á, quý vị nhớ kỹ rằng tiền lương trả mình không đủ để sau khi mình ở tù ra để mình sống. Do đó nghề cảnh sát là nghề giúp đỡ dân chúng, chứ không phải nghề mà đứng đó kênh kiệu. Ngay cả chú đi làm cảnh sát, lúc mà chú làm cảnh sát chìm đó, thì chú bận đồ civil. Mặc dù nó biết, mình đưa thẻ cho biết cảnh sát chìm, nhưng mà nó đứng cách nói chuyện mình, nó cũng chống lạnh này kia rồi. Mày giống như kiểu là nhòm là biết nó kỳ thị mình rồi. Nhưng mà cái đó không quan trọng đối với mình, ok? Thành ra, quan trọng nhất, muốn con làm cảnh sát, mình là người phải nhìn, thấy rõ ràng con mình có làm cảnh sát được hay không. Chứ không phải ai cũng đi làm cảnh sát được. Ok nha.
Dạ. Thì muốn làm cảnh sát thì phải có tố chất gì thưa chú?
Ok. Có những thành phố như Arlington cần 4 năm đại học. Thành phố Fort Worth ngày xưa khi chú đi là cần 15 giờ đại học. Sau này vì lấy không đủ cái người da màu, do đó hạ xuống còn là bằng high school. Ok. Nhưng mà vô đó học một năm trời đó thì cũng như là đi qua chương trình đại học rồi. Nhưng mà đối với chú á, cái ngành cảnh sát đây á là giống như chánh án, cũng như bồi thẩm đoàn. Mình ở đó ngoài đó mình xử người ta mà. Đáng lẽ phải có ít lắm, tệ lắm là bằng 4 năm. Nhưng mà nếu mọi cơ quan đều lấy bằng 4 năm hết thì không đủ người để lấy. Do có nhiều chỗ nó cần bằng 2 năm. Associate degree. Ok, đó là qualification. Hoặc là những người á không có bằng đại học. Nhưng mà đã xin lỗi. Nhưng mà đã đi lính quân đội rồi đó thì cái số giờ á đi quân đội sẽ được trừ vô cái chương trình đại học bao nhiêu giờ nữa cũng em.
Dạ. Thì còn
chú á, chú mà có con á, chú thích cho đi quân đội nhất. Đi quân đội xong rồi khi giải ngũ về đi cảnh sát. Do đó thành phố chú á, khi mướn mà người nào mà cụ quân đội á, là chú thích mướn. Và những người này đã nghe tiếng súng, đã biết cầm súng, thành ra họ bình tĩnh. Còn những người mà đi trong trường đại học vừa ra, đi ra trường cảnh sát không có nghĩa là những người này bình tĩnh khi bắn súng thiệt. Ok.
Yeah. À, còn nếu mà những em nữ họ muốn vào ngành cảnh sát thì những em này sau khi học xong cảnh sát thì thường thường có làm những công việc gì chú, hay là làm những công việc giống
như cha, ở bên Mỹ này không có chữ nam nữ. Khi mà gia nhập cảnh sát rồi á, vẫn phải đi, đầu tiên là đi patrol, tức là lái xe quay đèn cho tất cả đó. Rồi sau 1 năm, 2 năm bắt đầu thi lên corporal, rồi qua detective. Thì lúc đó ăn mặc kiểu mà đồ vest hoặc là đồ đầm để đi điều tra những cái vụ án mạng tuyên ngành. Thì đó là detective. Ok, thì khỏi cần đi ngoài đường. Có những người họ thích đi ngoài đường lắm, do đó họ muốn thi đi đâu hết. Giờ nhớ kỹ rằng, bên đất Mỹ này, ai cũng có thể làm cảnh sát trưởng hết, chứ không phải giống Việt Nam là phải con ông cháu cha đi từ này kia rồi. Những người mà có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nhất là từ cấp bậc của đại úy rồi trở lên á, hiểu không? Thì có những cái thành phố khi người ta cần cảnh sát trưởng đó, thì mình apply để mình đi đến đó, mình trở thành cảnh sát trưởng nếu họ đầy đủ điều kiện cho họ, vậy đó.
Dạ, yeah, cảm ơn chú. Thưa chú, thì ở những nơi á, ví dụ như những cơ sở thương mại á, chẳng hạn như là shopping mall hay là siêu thị đồ, thì thường thường Dũng Nghiêm thấy có vài nơi có security, thì Dũng Nghiêm muốn hỏi chú là những cái security này có quyền bắt giữ người hay là nổ súng khi mà có sự vấn đề gì xảy ra không thưa chú?
Có. Ví dụ như họ làm việc trong cái ranh giới của cái parking lot của ấy, thí dụ như một cái vụ cướp, họ có toàn quyền dùng súng để hạ tên cướp. Họ có toàn quyền bắt những người vi phạm luật lệ. Nhưng mà đa số những người security thì nó có hai loại. Một loại arm và loại unarm. Loại arm á, là mặc đồ security nhưng mà mang súng. Dạng loại unarm á, là mặc đồ security mà không mang súng. Chỉ có mang ba cái đồ nhỏ nhỏ còng đồ chơi thôi. Thường thường mấy thằng du đảng, nó gặp cái tên đó, nó giống như kiểu là hey man, go ahead man, you have no gun, nothing. Nó có vẻ khi dễ lắm. Nhưng mà nhớ, người security không cần phải là security. Mình là người dân thường, mình cũng quay về bắt những người mà vi phạm luật lệ trước mắt mình thấy. Chẳng hạn như cướp người ta. Nếu quý vị có võ cơ thực đó, bắt tên đó nằm xuống, chờ cảnh sát tới, quý vị có quyền bắt những người ta, bất cứ người nào. Do đó, không cần phải là security, không security. Có những cái chỗ mà siêu thị hoặc là mall đó, thì họ mướn cảnh sát thiệt luôn. Cảnh sát trong vùng á, đây là cái phương pháp giúp đỡ cảnh sát có công an việc làm thêm sau giờ làm việc. Thì quý vị có nhiều khi đi vòng vòng thấy chữ police á, thì đó là cảnh sát. Mà quý vị thấy á, những người mà cơ quan mà an ninh thường thôi, security đó, thì họ thường thường họ hay design những cái badge cảnh sát trong vùng đó giống giống như cảnh sát thiệt vậy. Thành ra khi nào quý vị dòm thấy chuyện security trên đó, thì cái đó gọi là security, nhân viên an ninh của cơ quan tư. Còn khi nào đề chữ police đó, là police thiệt. Còn có những lúc quý vị đi gặp chữ sheriff đó, sheriff là cảnh sát county, thì những người đó cũng làm đa số là part-time. Đó là những người cũng commissioner cảnh sát. Đó là cảnh sát county. Do đó quý vị cần phải nhận dạng biết. Nhưng mà quan trọng nhất á, mình tôn trọng những người đó. Tại họ đứng đó họ làm chứ. Con người họ cũng nguy hiểm lắm. Những vụ cướp rồi thường thường, những người đó những người đầu tiên bị bắn trước.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Thưa chú, còn vài phút cuối chương trình thì chú có đôi lời gì nhắn nhủ thêm không đến quý khán giả?
Thì chú chỉ khuyên là mùa hè, quý vị cẩn thận. Như ngày hôm qua chú bước chân ra khỏi thành phố chú, cái tòa thị sảnh, chú ra đến độ mà chú muốn chóng mặt luôn. Ở ngoài 110 độ, nó nóng đến cái độ mình ở trong máy lạnh đó, Dũng Em.
Dạ.
Đi ra hầu như muốn choáng váng. Thì cái quan trọng nhất á, mà chú khuyên mọi người ở tại nhà, cũng như là đi đâu trong cái dòng lãnh vực của nhà, quý vị làm ơn khuyên, nhất là những người lớn tuổi, đi đâu mang cái điện thoại theo dùng. Để lỡ mà mình bị chóng mặt, mình xỉu, thì mình có điện thoại gọi 911. Nhớ kỹ nha quý vị, 911 không tính tiền. Thành ra quý vị cứ bấm điện thoại 911, chứ đừng có nằm đó ha. Cứ gọi này tốn tiền lắm, em cứ lăn tới ngàn mấy. Quý vị nhớ kỹ rằng một ngàn mấy mình làm lại được. Nhưng mà nếu nằm ở tại đó bị stroke rồi cuối cùng tê liệt cả người, thì quý vị sẽ hối hận suốt đời. Đi ra ngoài, những người lớn tuổi đi ra ngoài, dù chỉ cần bước ra có ba bước trước cửa chính để lấy đồ thôi, phải cầm cái điện thoại đi theo. Đó là cách mà chú khuyên mọi người trong sự an toàn của chúng ta. Chú đi nhiều bước, lúc bước chân ra cửa cái chích ra, quên điện thoại nhờ vô lấy liền. Không bao giờ để chữ là ok, tôi bị cái này nặng, nhưng mà tại vì lỗi của tôi là tôi quên cầm điện thoại theo. Quý vị nhớ câu đó, rất là quan trọng. Hiện tại bây giờ mình đang sống trong cái heat wave, mà giống như một cái lò lửa kinh hồn. Ở tại Iran, Dũng Em, thì cái nhiệt độ lên tới 122 độ. Mình cứ tưởng tượng này, mình đây 110 mình làm, xong 122. Nhưng mà những người đó thì trùm đầu từ trên tới dưới, ở trong đó, cái hơi nước nó kín. Tại có nhiều người hỏi câu rằng tại sao có người Trung Đông xứ nóng mà không mặc là quần cột đồ để cho thoải mái. Quý vị nhớ kỹ, nóng đến độ đó mà quý vị á, mặc quần cột á, là cái hơi nước ra đó là quý vị chết mau. Phải mặc cái đồ dày để nó giữ cái hơi nước lại. Đó là tại sao vấn đề đó là khác nhau. Ok nhé.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tiến sĩ Trương Minh Ẩn đã dành thời gian cho chương trình. Xin chúc quý khán giả cũng như chú thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành.
Đối với chú thì sức khỏe nó recovery cũng cỡ là 80%, nhưng mà cũng còn ho thỉnh thoảng đó heo. Nhưng mà cũng ráng giúp đỡ đồng bào để có những câu hỏi. Thật sự ra thì đã đến tuổi này rồi, ai cũng phải chịu là mình yếu đi, không có còn mạnh giống ngày xưa nữa. Thì chúc quý vị một ngày nóng nhưng mà nhớ uống nước cho thiệt nhiều vô, nhưng mà nhớ uống nước là phải có một chai nước có chất muối, là G4Sorac hay là Gatorade, để lấy lại chất muối cho quý vị. Uống nước từ sáng chiều quý vị có thể bị say nước. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú. Xin chào chú ạ.